Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 10A, người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian ngày 22 tháng 3 năm 2014, địa điểm giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư. Khi ngài ở vào độ tuổi gần 90, các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thủy tùng Kim Nhật, nảy chí mạng tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thủy tùng Kim Nhật, nảy chí mạng tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thủy tùng Kim Nhật, nảy chí mạng tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Xin mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 156, bắt đầu xem từ hàng thứ 5. Chú giải: Thượng Minh. Bổn kinh quảng ứng quần cơ, nhi kỳ ân đức vô thâm ư, ngã xài phàm phu. Đương kim mạt pháp, chúng sanh phước huệ thiển bạc, cấu chướng thâm trọng, di lại thử phương tiện pháp môn, đảng bằng tín nguyện trì danh, tiện năng công siêu lũy kiếp, giảng sanh cực lạc, kính đăng bất thối. Cái mà phần trước đã nói chứng tỏ pháp môn này căn tánh thường trung hạ, thảy đều thích hợp, cũng chính là nói bất luận là già trẻ nam nữ, hiền ngu thấp hèn, ở trên từ Bồ Tát đẳng giác, ở dưới đến địa ngục vô gián, tất cả chúng sanh gặp được cái pháp môn này đều có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, thoát khỏi 10 pháp giới. Như thế từ chỗ này chúng ta thật sự thể hội được đây là pháp môn thù thắng vô song. Lão cư sĩ Niệm ở chỗ này nói với chúng ta: nhi kỳ ân đức vô thâm, đây là nói A-di-đà Phật lập nên thế giới Tây Phương Cực Lạc, lấy tín nguyện trì danh tiếp dẫn tất cả đại chúng mười phương. Vì vậy đối với chúng ta những phàm phu này có lợi ích vô cùng thù thắng. Vì sao vậy? Dưới đây nói rõ đương kim mạt pháp, đây là hiện nay cái thời đại này, là thời kỳ mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp vận của Thế Tôn là 12.000 năm, chánh pháp 1.000 năm, Tượng pháp 1000 năm, mặt pháp 10000 năm. Nếu như dựa vào sự ghi chép của tổ sư Đại Đức Trung Quốc chúng ta trước đây, thì Thế Tôn ra đời vào năm thứ 24 Chu Chiêu Dương, năm Giáp Dận. Viên Tịch là vào năm thứ 52 Chu Mục Dương. Lịch sử của Trung Quốc ghi chép rất rõ ràng. Nếu dựa vào cách ghi chép này thì Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ đến ngày nay là 3041 năm. Khác với cách nói của người nước ngoài, người nước ngoài nói chỉ có hơn 2500 năm, chênh lệch gần 600 năm. Chúng ta đối với cách mà những tổ sư đại đức cổ đại Trung Quốc nói, chúng ta có lý do tin tưởng. Tại vì sao vậy? Người Trung Quốc vô cùng coi trọng lịch sử, nhất là khảo cứu niên đại, rất nghiêm túc, không phải ghi chép tùy tiện. Mạt pháp 10000 năm đã qua 1000 năm rồi. 1000 năm đầu tiên đã qua rồi, hiện nay là 1000 năm thứ hai. Khởi đầu của 1000 năm thứ hai mới 41 năm. Chúng ta sống ở cái thời đại này, chúng sanh phước huệ cạn mỏng, quả thật là như vậy. Chúng ta so với người thế hệ trước thì kém rất xa. Cấu chướng thâm trọng, cấu là ô nhiễm, chướng là nghiệp chướng, rất sâu, rất nặng. Đây cũng là vô cùng rõ ràng. Người già thế hệ trước của chúng ta tuy có ô nhiễm nhưng không có nghiêm trọng như thế này. Ở trong ký ức của tôi, trên thế giới này bắt đầu đề xướng bảo vệ môi trường, cái thời gian này không dài. Khi tôi mới học Phật, thậm chí là tôi lần đầu tiên đến Hồng Kông để giảng kinh là năm 1977, vẫn chưa có nghe nói bảo vệ môi trường. Cái danh từ này có rồi nhưng không phổ biến, người biết không nhiều. Đưa ra cái danh từ này đã chứng tỏ cái trái đất này ô nhiễm nghiêm trọng rồi. Mọi người cần chú trọng bảo vệ môi trường. Đã từng có người hỏi tôi, hình như là ở Hồng Kông, bởi vì thời gian đó tôi mỗi năm đến Hồng Kông để giảng kinh 1 tháng. Lần đầu tiên đến giảng kinh đã giảng 4 tháng, là thời gian dài nhất. Sau này những quốc gia khu vực khác mời gọi rất nhiều, mới đổi thành 1 năm đến ở 1 tháng. Đã từng nhận lời mời phỏng vấn của đài truyền hình Hồng Kông bên này. Tôi còn nhớ dường như có đưa ra cái vấn đề này, hỏi tôi cái bảo vệ môi trường này có thể thu được hiệu quả hay không. Lúc đó câu trả lời của tôi nói là rất khó thu được hiệu quả. Họ hỏi tôi tại sao. Tôi nói bảo vệ môi trường bắt đầu từ tâm, chưa có nói đến bảo vệ môi trường của tâm, chính là ô nhiễm tâm lý. Chỉ nói sự ô nhiễm của môi trường bên ngoài là rất khó thu được hiệu quả. Phật ở trong Kinh Đại Thừa thường nói cho chúng ta biết, hoàn cảnh vật chất bên ngoài biến đổi theo ý nghĩ của chúng ta. Cái gọi là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, cảnh tùy tâm chuyển, tướng tùy tâm chuyển. Tướng mạo của con người có thể biến đổi. Trái đất cái tướng mạo bên ngoài này cũng có thể biến đổi, hoàn toàn xem tâm người. Vì vậy bảo vệ môi trường cần phải bắt đầu làm từ đâu vậy? Là bắt đầu làm từ trong tâm. Bạn thấy tâm ô nhiễm rồi, nghiệp chướng nặng rồi, hạ quyết tâm ở bên ngoài là không thể thu được hiệu quả. Phải bắt tay làm từ nội tâm mới có biện pháp. Và sự việc này chúng tôi năm xưa tháng 11 năm 2005 chúng tôi đã làm một cuộc thực nghiệm tại Than Trì Lô Giang. Ở nơi đó chúng tôi thực nghiệm thực hiện văn hóa truyền thống, chính là đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp. Đã làm hơn 3 tháng, vẫn chưa được 4 tháng thì thị trấn nhỏ đã có sự thay đổi rất lớn. Con người tìm lại được lương tâm rồi, không muốn làm việc xấu nữa. Làm việc xấu cảm thấy hổ thẹn. Chúng tôi là hy vọng có thể làm được cái mục tiêu này, nhưng khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc là văn hóa truyền thống chúng ta đã bị mất 200 năm. Ban đầu chúng tôi nghĩ chí ít phải 2 năm đến 3 năm mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Không ngờ rằng mới hơn 3 tháng đã nhìn thấy hiệu quả rồi, khiến chúng tôi vô cùng kinh ngạc. Thời gian này tôi nói chuyện với các thầy giáo, nói với họ rằng chúng ta quyết định không được phép ngạo mạn. Cái thành tựu này không phải đức hạnh của chúng ta, trí huệ của chúng ta, năng lực của chúng ta mà có thể làm được. Tại vì sao có thể có loại thành tích này xuất hiện vậy? Đây là tổ tông gia trì, tổ tông phù hộ, tam bảo gia trì, nhân dân địa phương nghe lời, hợp tác với chúng ta mới có thể thành công. Cho nên chúng ta phải cảm ơn cái đức của tổ tông, cảm cái ân của tam bảo, cảm tạ sự phối hợp của quần chúng địa phương. Cái thực nghiệm này đã chứng minh tính người vốn thiện, đã chứng minh người là rất dễ dạy, là do không có người dạy họ. Than Trì chúng tôi tuy là dừng khóa rồi, đã dừng nhiều năm như vậy. Ở Triều Châu, Quảng Đông có một nhà doanh nghiệp tên Tạ Tổng. Ông 3 năm gần đây dùng văn hóa truyền thống để dạy nhân viên của ông, thu được hiệu quả rất lớn. 3 năm nay không ngừng mở lớp, làm vô cùng thành công. Thời gian của nó ngắn hơn, ngắn hạn thì 1 tuần, thời gian dài một chút thì 3 tuần, 21 ngày, là có thể đánh thức lương tâm của con người. Thành tích xuất sắc, làm còn thành công hơn tôi làm ở thị trấn nhỏ Than Trì. Được lãnh đạo chính phủ địa phương tán thán. Tán thán không phải bằng miệng mà bằng hành động. lãnh đạo địa phương hạ lệnh cho cấp dưới của họ. Nhân viên cấp dưới của họ, thành phố, huyện, thị trấn, đến các thôn trưởng, các thôn, đến tiếp nhận cái giáo dục này. Phong khí địa phương, phong khí xã hội đổi diện mạo mới, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, chứng minh lời mà chúng tôi nói ở Thang Trì, con người là rất dễ dạy, đặc biệt là các tù nhân ở trong tù là người khó dạy nhất. Ông có thể dùng thời gian 7 ngày là có thể chuyển đổi hoàn toàn khí chất của những tù nhân bị giam này. Ở trong nhà tù mỗi ngày đánh nhau 20-30 lần, hiện nay một lần cũng không còn. Các phạm nhân cùng nhân viên quản lý chung sống vô cùng hòa mục, gặp nhau đều biết khiêm cung, đều biết chào hỏi. Giáo dục là quan trọng hơn hết. Ông dạy như thế nào mà thành công vậy? Ông nói với tôi phải coi trọng giáo dục nhân quả, đem giáo dục nhân quả đặt lên hàng đầu, luân lý đạo đức xếp thứ hai. Ông không sợ gì cả. Thật sự hiểu được nhân quả, biết nhân quả báo ứng là sự thật. Ông đã nghiêm túc xem xét sự việc rồi. Cái cách làm này chính xác. Ông sưu tập trường hợp nhân quả báo ứng quá nhiều. Cái này có thể phục người, là nhân quả hiện đại, là ngay trước mắt. Đem nó nói rõ ràng, nói minh bạch, bạn có tin hay không? Thiện có quả thiện, ác có ác báo. Để cho những phạm nhân này nghe, thật sự giác ngộ rồi, suy nghĩ thừa nhận, thấy hành vi việc làm của mình là sai lầm, sám hối, phát nguyện sau này không tạo nữa, làm lại từ đầu, làm rất có thành tích. Cho nên tôi hy vọng ông có thể đem những chân tướng sự thật này làm báo cáo lên Liên Hiệp Quốc, nhắc nhở mọi người dùng cái phương pháp này có thể giải quyết vấn đề, đặc biệt là vấn đề xung đột. Xung đột hóa giải thì xã hội sẽ an định hài hòa ngay. Phải dựa vào giáo dục, dựa vào giáo dục nhân quả, dựa vào giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục tôn giáo, chắc chắn là có thể làm được. Đây đích thực là đang tu phước, tu huệ, tiêu trừ nghiệp chướng, hồi phục về thanh tịnh bình đẳng của mình. Văn dưới đây nói, ở trong cái tình huống này, chỉ dựa vào pháp môn phương tiện này, đảng bằng tín nguyện trì danh, tiện năng công siêu lũy kiếp, vãng sanh cực lạc kính đăng bất thối. Gần đây chúng tôi nhìn thấy một số băng đĩa lưu hành chùa Phật Lai, ba người học Phật, pháp sư Hải Khánh, mẹ của pháp sư Hải Hiền và ngài. Ba người này là hoàn toàn nương vào một câu A Di Đà Phật. Họ không có học, không biết chữ, chỉ biết niệm một câu A Di Đà Phật. Hải Hiền câu Phật hiệu này đã niệm 92 năm, Hiệu quả như thế nào vậy? Tuổi là 112 tuổi. Thể lực giống như thanh niên vậy. Điều này khiến người cảm thấy ngưỡng mộ, cảm thấy bất khả tư nghị. Người 112 tuổi tự mình chăm sóc cho mình, không cần người khác chăm sóc, việc gì cũng tự mình đi làm, nấu cơm, gánh nước, giặt quần áo, còn sửa chữa này nọ. Ngài là người xuất gia, nhưng mà cả đời không có xa lìa làm nông. Ngài ở núi hoang khai khẩn đất canh tác hơn 100 mẫu. Ở trong chùa trú chúng chỉ có 4 người. Đương nhiên diện tích lớn như vậy thì cái thu hoạch này 4 người ăn không hết rồi. Ăn không hết thì cúng dường cho xóm làng. Những nông dân nghèo khổ cư trú tại địa phương này, cụ đều quan tâm đến. Chùa chiền vùng quê không có người đến lễ Phật, không có hương hỏa, không có thu nhập cúng dường, hoàn toàn dựa vào bản thân canh tác, trồng lương thực, trồng rau cải, trồng cây ăn trái. 92 năm không hề nghỉ ngơi, càng già càng khỏe. Một câu Phật hiệu này, niệm cảm ứng bất khả tư nghị. Ba người đi đều là đi rất tự tại, rất hoan hỷ. Tôi đi đây là đi thật rồi. Bạn bè có một số người nói với cụ: lão hòa thượng, thầy biết đến khi nào đi? Thầy nói cho chúng ta biết, chúng tôi giúp thầy trợ niệm. Ngài từ chối, ngài không cần người trợ niệm. Ngài nói trợ niệm không đáng tin cậy. Tôi tự đi thì có thể tin được, đều là biết trước giờ đi, đi một cách rất hoan hỷ, rất vui vẻ. Đây chính là chỉ dựa vào tín nguyện trì danh, là bốn cái chữ này. Ba người họ đều dựa vào bốn chữ này. Chỉ dựa vào tín nguyện trì danh là chúng ta nghe nói, là chúng ta nhìn thấy, có là sự thật, không phải chỉ nghe nói. Tôi ở Mỹ nhìn thấy hai người. Ở San Francisco có một bà cụ, người niệm Phật, ở trong nhà cũng là làm việc nhà. Con trai đi học ở Mỹ, sau khi tốt nghiệp ở lại Mỹ công tác, kết hôn rồi. Con trai con dâu đều đi làm, đã sinh con. Cậu con trai đó liền đón mẹ của mình sang Mỹ để trông con, giúp đỡ việc nhà. Việc ở trong nhà hoàn toàn là do mẹ làm. Em bé khoảng được 4 tuổi, vào nhà trẻ rồi, cho nên ban ngày bà cụ một mình ở trong nhà tốt niệm Phật, không có ai quấy nhiễu. Hàng xóm sát vách là người ngoại quốc, nói chuyện không hiểu. Đó chính là thời gian tốt cho dụng công. Có lẽ cũng đã niệm được 3 năm. Biết trước giờ đi. Khi bà giảng sanh là ngay lúc nửa đêm, không có ai biết, mọi người đều đi ngủ. Sáng hôm sau không có người nấu cơm, bà cụ thì chưa ngủ dậy, mở cửa phòng nhìn vào, thấy bà cụ ăn mặc rất chỉnh tề, còn mặc áo tràng, cầm xô chuỗi ngồi ở trên giường, xếp bằng ngồi ở trên giường. Gọi bà không thấy trả lời, nhìn kỹ lại thì thấy đi rồi. Có lưu lại một tờ di chúc để ở bên cạnh. Bà còn chuẩn bị may đầy đủ hết hiếu phục cho con trai, con dâu và cháu. Nhìn từ những chỗ này thì chí ít trước đây 3 tháng bà đã biết. Nếu không như thế thì bà làm sao có thể làm xong những cái này? Không nhất định là lúc con trai, con dâu đều đi làm, cháu đi học rồi, không có ai biết, không có ai nhìn thấy bà. Lúc này thấy đều xếp để ở trên giường, từng phần để ở trên giường. Một người bạn tốt của bà, bạn đồng tu già, là cụ Cam, thường hay nghe tôi giảng kinh, đến đem cái sự việc này kể với tôi. Bạn đồng tu già của bà giảng sanh rồi, chính là bà cụ này. Đây là chân thật giảng sanh, không phải trợ niệm. Đây là ở California, ở bang Maryland, bờ biển phía đông. Tôi cũng gặp được một người là tiên sinh Chu Quảng Đại, người Trung Quốc chúng ta. Ông ở bên đó mở một tiệm bánh bao, mắc bệnh ung thư, bệnh viện tuyên bố không thể chữa trị rồi. Bảo người nhà của ông mang về, nói cho người nhà ông ta biết, ông không thể kéo dài sự sống qua một tháng. Người trong nhà rất là lo lắng, cả nhà đều không có tín ngưỡng tôn giáo. Người đến lúc này thì bệnh viện không tiếp nhận nữa rồi, vậy liền tìm một tôn giáo, hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Chúng tôi ở nơi đó có thành lập một hội Phật giáo mới hơn một năm. Hội Phật giáo của chúng tôi là thành lập vào năm 1984. Họ yêu cầu tôi làm hội trưởng. Người nhà của Chu Quảng Đại liền tìm đến chúng tôi. Chúng tôi đã phái 4 đồng tu là người niệm Phật đến nhà ông để xem thử. Họ gọi điện thoại bảo với tôi, thật sự là không được rồi, là vô phương rồi, chỉ có khuyên ông niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Người này có thiện căn, lập tức liền tiếp nhận. Ông liền dặn dò người nhà của ông lập tức không nên đi cầu bác sĩ nữa, không nên đi tìm thuốc nữa, mọi người niệm Phật tiễn ông giảng sanh. Ông đã tiếp nhận rồi. Vì vậy 4 người đồng tu của chúng ta đến chia ca, mỗi ca 4 người. Người thân quyến thuộc của ông đã niệm được 3 ngày 3 đêm, ông đi rồi, đi rất tốt, toàn thân mềm mại. Khi đem theo còn có Lưu Xá Lợi. Đây là một người không tin Phật, lúc sắp mạng chung, nhưng mà ông có thiện căn, khuyên ông tin được, bảo ông phát nguyện, ông thật sự phát nguyện. Rất hiếm có. Người nhà hợp tác, không bài xích, thấy đều y giáo phụng hành, mới có hiệu quả tốt như vậy. Hội Phật giáo Hoa Phủ thành lập sự kiện lớn đầu tiên làm là tiễn một người giảng sanh, tiễn một người không có tín ngưỡng tôn giáo giảng sanh, làm thành công rồi. Đây là ông có phước báo, có cái duyên phận này. Ở Đài Loan hơn 40 năm trước, người tôi gặp là ở làng Tướng Quân, một bà cụ, cũng là biết trước giờ đi, đang đứng mà giảng sanh. Ở Hồng Kông giảng kinh, Năm 1977, tôi lần đầu tiên đến, lão pháp sư Đàm Hư đã qua đời rồi. Địa điểm chúng tôi giảng kinh là thư viện Phật giáo Trung Hoa Cửu Long. Cái đạo tràng này là do lão pháp sư Đàm Hư lập nên. Tôi với lão pháp sư chưa từng gặp mặt. Lão pháp sư còn tại thế, tổ chức Phật thất giảng khai thị, có hai băng ghi âm, có đồng tu đưa đến cho tôi xem. Thầy là người phương Bắc. Tôi nghe giọng của thầy, nghe không hiểu lắm. Tôi nghe đi nghe lại, nghe đến hơn 30 lần, đại khái tôi có thể hiểu được 80%. Nghe hiểu được 80%. Thầy kể hai câu chuyện. Một vị hòa thượng tham thiền, một vị hòa thượng niệm Phật, đều là đệ tử của lão hòa thượng Đế Nhạc. Người học trò niệm Phật này vô cùng có thành tựu. Niệm Phật 3 năm, bởi vì ông không biết chữ. Hơn 40 tuổi mới xuất gia, không có cách gì ở trong chùa được, đưa về nông thôn. Nông thôn tìm một cái miếu nhỏ là miếu hoang, không có người cần, không có người ở để ông ở. Chỉ vì ông một câu Nam Mô A Di Đà Phật, niệm mệt rồi thì đi nghỉ, nghỉ khỏe rồi thì tiếp tục niệm tiếp, không phân biệt ngày đêm. Lúc nào mệt rồi thì nghỉ lúc ấy, nghỉ khỏe rồi thì lập tức niệm tiếp. Người học trò này thật thà, nghe lời làm thật. Một ngày trước khi ông giảng sanh, 3 năm ông không rời khỏi ngôi miếu này, không hề ra khỏi cửa. Ngày hôm nay đi ra để thăm bạn của ông, đến tối trở về, có cụ bà theo chăm sóc cho ông. Ông nói với bà, ngày mai bà không cần nấu cơm cho tôi nữa. Cô bà trong lòng nghĩ, sư phụ 3 năm không ra khỏi cửa, hôm nay đi ra thăm bạn bè, có thể ngày mai bạn bè mời ông ăn cơm. Bữa cơm trưa không cần nấu rồi. Đến trưa, bà cụ lại đi xem thử, xem thử sư phụ đã đi hay chưa. Ở trong miếu không có người, gọi cũng không có người trả lời. Tìm khắp nơi, nhìn thấy sư phụ của bà đứng ở trong phòng, mặt xoay về hướng tây, trên tay cầm tràng hạt, gọi ông không trả lời. Xem kỹ lại thì đã chết rồi. Bà sợ điếng cả người, xưa nay chưa có nhìn thấy người đang đứng mà chết. Thôn quê này còn có một số đồng tu học Phật, đều là học trò của lão hòa thượng Đế Nhạc, là đệ tử quy y Tam Bảo tại gia. Gọi họ đến, mọi người đến xem, mọi người bàn nhau mau mau gửi thư cho lão hòa thượng. Vào thời đó không có công cụ giao thông, chỉ có đi bộ. Từ ngôi miếu nhỏ này đến chùa Quán Tống, thời gian hết 1 ngày. Lão hòa thượng dội vàng đến bên này, qua lại 3 ngày, ông vẫn đứng 3 ngày. Bạn thấy, chết rồi còn đứng 3 ngày. Lão hòa thượng đến xử lý hậu sự cho ông, vô cùng tán thán về ông. Ông chưa có xuất gia mà thành tựu của ông, pháp sư Hoằng Tông Diễn Giáo không thể sánh bằng ông. Phương trượng trụ trì của Danh Sơn Bảo Sát, phước báo lớn cũng không thể sánh bằng ông. tán thán về ông, dùng ông để khuyến khích đồng tu niệm Phật của chúng ta nên học tập theo ông. Ngoài ra còn một người giảng sanh là ở chùa Cực Lạc Cáp Nhĩ Tân. Chùa Cực Lạc vừa mới xây xong là do Pháp Sư Đàm Hư lập nên. Đàm Hư là học trò của lão Pháp Sư Đế Nhàn. Ngài là người phương Bắc. Sau khi xuất gia, lão hòa thượng bảo ngài trở về quê hương để hoằng pháp. Duyên của ông ở phương Bắc, cho nên đã xây mười mấy cái đạo tràng ở phương Bắc đều là lão Đàm lập nên. Chùa Cực Lạc sau khi xây xong, trước tiên mở một pháp hội truyền giới, hy vọng cái đạo tràng này có thể hưng dựng lên. Lần đầu tiên truyền giới, truyền giới có rất nhiều người làm công quả. Tại gia xuất gia đến hộ pháp, có một người xuất gia đến là Pháp Sư Tu Vô, là một người thật thà niệm Phật, không biết chữ. Trước khi chưa xuất gia, thầy làm nghề thợ hồ. Sau khi xuất gia, làm việc lạc vặt ở đạo tràng. Tất cả việc mà người khác không muốn làm, thầy làm. Không sợ vất vả. Đến đạo tràng làm công quả. Vị Pháp Sư Định Tây, đó là thầy trị sự, bèn hỏi thầy, thầy có thể làm được việc gì? Thầy muốn chăm sóc bệnh nhân. Truyền giới 53 ngày. Ở đây có người cảm mạo trúng gió, thầy đến chăm sóc. Đạo tràng cần một người như vậy mới giữ thầy lại. Ở đây thời gian không lâu, thầy tìm lão Pháp Sư Đàm, tìm Định Tây, nói với hai người họ, thầy sắp đi rồi. Lão Pháp Sư Đàm Hư có tu dưỡng, người đến không từ chối, kẻ đi không lưu giữ, chẳng nói gì. Định Tây, thầy trị sự ở đây, liền quở trách thầy một trận. Thời gian truyền giới chỉ có 53 ngày, thầy chút tâm nhẫn nại này cũng không có sao? Sao mới đến có mấy ngày đã muốn đi rồi? Vì thầy mới nói. Thầy nói, tôi bẩm báo lên hòa thượng, tôi không phải đi đến nơi khác, tôi giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Việc này là quá lớn rồi. Thầy giảng sanh thế giới Cực Lạc, liền hỏi thầy đến khi nào đi. Thầy nói không quá 10 ngày, nói trong 10 ngày. Lão hòa thượng đây biết rõ rồi, yêu cầu chuẩn bị cho thầy 200 cân củi chuẩn bị thiêu để giúp đỡ thầy. Vị Pháp Sư Định Tây này nhận lời rồi. Đến ngày thứ hai, thầy lại đến. Thầy nói với Hảo Hòa Thượng, con hôm nay là phải đi rồi. Nói mau mau dựng cho thầy một cái lều nhỏ. Củi thầy chuẩn bị xong, thật sự giảng sanh rồi. Thầy yêu cầu, hy vọng có mấy người, phái mấy người niệm Phật tiễn thầy giảng sanh. Đương nhiên mọi người đều hoan hỷ. Người tiễn giảng sanh nói với thầy, trước đây người thật sự biết trước giờ đi niệm Phật giảng sanh đều có lưu lại mấy bài thơ, lưu lại mấy bài kệ cho người tiễn giảng sanh làm kỷ niệm. Họ nói thầy Tu Vô, thầy phải làm mấy bài thơ cho chúng tôi, hoặc giả là nói kệ. Tu Vô nói, tôi là người quê mùa, không có đi học, không biết chữ, sau khi xuất gia đều là làm công việc khổ hạnh vất vả, tôi cũng không biết làm thơ, cũng không biết làm kể. Thầy nói các người đã yêu cầu rồi. Thầy nói tôi có một câu nói tặng cho các người. Thầy nói được không làm được không phải thật trí huệ. Mọi người nghe xong cảm thấy hai câu nói này rất hay, thiết thực. Niệm Phật tiễn thầy đi, niệm không được bao lâu thầy đi rồi. Những người niệm Phật giảng sanh này tự tại mà ra đi, dường như đều là người không biết chữ. Điều kiện mà họ chuẩn bị, chúng ta quan sát thật kỹ, chính là thật thà, nghe lời, làm thật. Đây chính là bí quyết của họ. Những người niệm Phật thành tựu, những người tự tại giảng sanh này, đương nhiên có đầy đủ cái điều kiện này. Cánh cửa quan trọng nhất là buông xả triệt để, không có mảy may lưu luyến đối với cái thế gian này. Như vậy mới được. Nếu như có một mảy may lưu luyến, vẫn còn bận tâm là không thể đi được rồi. Nếu như là thọ mạng đến rồi, vẫn là tiếp tục tạo lục đạo luân hồi. Chúng ta hôm nay xem thấy ở trên cái đĩa này, chùa Phật Lai, chùa nhỏ ở nông thôn, không tên tuổi gì, mà có ba vị đại đức niệm Phật tự tại giảng sanh. Vị thứ nhất đã lưu toàn thân xá lợi, cúng dường ở trong cái chùa nhỏ này. Vị thứ hai là mẫu thân của lão hòa thượng Hiền Công, đi lúc 86 tuổi. 8 năm sau, lão hòa thượng muốn cải táng cho bà, đào huyệt mộ lên, thi thể không còn, không thấy nữa. Ở trong quan tài chỉ còn lưu lại mấy cây đinh, cây đinh để đóng quan tài. Lão hòa thượng giảng sanh đến hôm nay là một năm. Thầy là giảng sanh vào tháng 1 năm 2013. Lão hòa thượng tương lai là có lưu xá lợi hay không, hay là toàn thân xá lợi? Hiện nay chưa có mở tháp nên không biết. Thật sự là tuyệt vời. Chỉ dựa vào bốn chữ tín nguyện trì danh, thành tựu bất khả tư nghị. Chân thật là tấm gương cho người niệm Phật trong thời kỳ mạt pháp, dẫn sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc để đi làm Phật rồi. Đề này thật sự là không có uổng phí, công đức viên mãn, công siêu lũy kiếp. Siêu là siêu diệt, công là công phu, công đức. Nếu như dựa vào phương pháp tu hành thông thường, giáo cũng tốt, thiền cũng tốt, trì quán cũng tốt, tu pháp môn khác, có được địa vị bình đẳng như người giảng sanh, thì phải rất nhiều kiếp, thời gian rất dài, nhiều đời nhiều kiếp tu hành mới có thể chứng được giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hơn hẳn rồi, hơn hẳn họ quá nhiều. Cái chân tướng sự thật này chúng ta phải biết. Giảng sanh Cực Lạc, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, liền chứng được ba loại bất thối chuyển. A-la-hán không sánh bằng, Bồ-Tát Tam Thừa không sánh bằng. Trong một đời thành tựu, chúng ta nghe lời mà Lão Pháp Sư Đàm nói, Pháp sư Tu Vô cùng với người đệ tử Giá Nội của Ngài. Thời Giá Nội là 3 năm giảng sanh. Cụ bà ở làng Tướng Quân Đài Loan cũng là 3 năm. Cụ bà ở San Francisco tôi không quen biết, không biết là cụ niệm Phật bao lâu. Nhưng tôi tin tưởng cụ niệm Phật công phu đắc lực nhất có lẽ là khoảng thời gian ở Mỹ này. Nước Mỹ, người Trung Quốc sống chung với nhau rất ít, đều là ở cách nhau khá xa. Hay nói cách khác, đi ra ngoài đều phải lái xe. Bà cụ chắc chắn là không biết lái xe rồi. Niệm Phật tốt nhất, không có người quấy nhiễu, nhất tâm chuyên chú, giống như bế quan vậy. Cho nên công phu rất dễ dàng đắc lực, rất dễ dàng thành tựu. Đạo hữu đồng tu nhiều rồi, còn phải trò chuyện, còn phải ngồi lê đôi mắt, tâm rất khó chuyên nhất. Nước Mỹ cái hoàn cảnh đó tôi biết. Cho nên bà công phu dễ dàng đắc lực, quyết định là thấy Phật, không thấy Phật thì không biết đến ngày nào. Khi thấy Phật, Phật đến nói cho bạn biết, hẹn thời gian với bạn, ngày nào đến tiếp dẫn bạn. Đến giờ là thật sự đi rồi, một chút cũng không giả. Giảng sanh Cực Lạc, lên thẳng bất thoái. Nếu không có pháp môn vi diệu như vậy, phàm phu làm sao có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi chứ? Sanh tử nghiệp hải chính là lục đạo luân hồi. Bỉ ngạn là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đến được thế giới Cực Lạc, bạn tự mình tiếp nhận lời dạy của Phật A-di-đà. Dưới hội của Phật A-di-đà, chúng ta tin tưởng, không cần thời gian rất dài, bạn sẽ chứng được Bồ Đề Vô Thượng. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.